Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2012. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Nghe quý vị khỏe, Pháp Hòa mừng. Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta, dù là người tại gia hay là người xuất gia, thì ai trong chúng ta cũng muốn có niềm vui, có an lạc. Chữ an có nghĩa là an ổn, chữ lạc nghĩa là vui. An lạc nghĩa là chúng ta muốn ở yên, đời sống trong gia đình nó an và nó có niềm vui, gọi là an lạc. Mà an lạc á, nhà Phật thường nói đến hai phần: thân an lạc, tâm an lạc. Cho nên mình hay chúc cho nhau đó, chúc cho thầy hay chúc cho bác thân tâm an lạc. Như vậy thì nếu mà cuộc sống chúng ta chỉ có nhà cao, cửa đẹp, ăn ngon, mặc sang, nhưng mà cái đó chỉ vui mà vui cái bề ngoài thôi, nhưng mà nhiều khi ở trong lòng không có vui. Mà so ra đó, giữa cái an, cái vui của cái đời sống vật chất và cái vui của đời sống nội tâm á, thì hình như chúng ta muốn cái đời sống nội tâm hơn. Tại vì nhiều khi thức ăn ngon mà lòng không vui thì thức ăn nó chẳng ngon. Lúc đó chúng ta cũng ăn, nhưng mà người ta thường nói sao? Thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết mùi vị của món ăn, tại vì lòng không có vui. Cho nên cái nội tâm á, nó quan trọng hơn là cái đời sống vật chất bên ngoài. Mặc dù chúng ta cũng cần có, nhưng mà so ra giữa hai cái niềm vui thì cái vui lòng, cái tâm vui nó thích hơn. Có nhiều Phật tử thấy Pháp Hòa cực, nói chung là quý thầy quý cô trong chùa ai cũng cực. Tại vì ở đây quý vị thấy không, công việc thì nhiều, người thì ít, cho nên từ sáng đến chiều là ai cũng tất bật. Ngày hôm qua là ở chùa tụng kinh Pháp Hoa nguyên ngày, rồi thì người nào tụng kinh thì phải lên ngồi tụng với đại chúng suốt các thời. Ngày hôm qua tụng kinh tổng cộng là 9 tiếng đồng hồ, sáng nay tụng thêm 2 tiếng nữa để trọn bộ kinh. Rồi người nào làm việc thì làm thấy mồ luôn, ngủ cũng không bao nhiêu. Đêm hôm Pháp Hòa là 4 giờ sáng mới ngủ, sáng nay là 5 giờ 45 là dậy rồi. Rồi là thức tụng kinh, rồi là công việc lu bu cho đến bây giờ. Rồi sau cái này rồi còn tiếp những cái chương trình khác. Thì Pháp quý vị có nói cực, Pháp Hòa nói cái thân cực á, Pháp Hòa không lo. Mà Pháp Hòa sợ nhất là cái tâm mình nó khổ. Khi mà trong chùa chuyện này chuyện kia, người này thế này người kia thế kia mà mình nghe được á, mà mình biết được á, thì mình lại không vui. Nhưng mà không thể không biết. Tại sao? Tại vì mình là cái người chủ chốt, cho nên phải nghe phải biết để mà làm sao an ổn cái chuyện đó. Cũng giống như quý vị trong nhà thôi, hễ con cái mà tự nhiên sao mình thấy giờ hai đứa nó không ngó nhau, trước mặt mình nó không thấy gì, nhưng mình thấy nó có cái lạ lạ, cái mình sao đi điều tra, có phải không? Điều tra có hai đứa con nó tại sao nó như vậy. Cho nên mình mới biết rằng á, cái thân cực không có khổ, mà cái tâm buồn nó khổ. Cho nên nhiều người nói trời ơi tôi cực khổ quá. Cái đó không khổ đâu, cái đó mới cực thôi. Làm việc suốt cả ngày nó chỉ cực thôi, mà nó khổ là khổ cái tâm. Mà khi mà trong lòng mà không có vui á, thì nó không biểu lộ ra được bên ngoài. Lòng không vui thì sao nó hiện lên mặt được. Cho nên đi đâu rồi cho dù có đi tiệc đi tùng thì cũng không thấy vui. Tại vì trong lòng nó giàu giàu, nó lo lắng đủ thứ hết. Pháp Hòa đã từng gặp đi nhiều khóa tu, thì Pháp Hòa gặp những vị Phật tử đi tu mà người thân không có thích. Đi tu có nghĩa là vô chùa tu một ngày để mà tu tập, người thân không có thích. Ở trong khóa tu nhưng mà tâm bồn chồn lo lắng tội lắm. Nhưng mà xin thưa, nếu mà so ra người thân của mình mà đi đánh bài đánh bạc, hay đi rượu chè hút sách, hay là đi ăn chơi gì đó, thì so cái đó với cái người đi chùa mình muốn cái nào? Cho nên nếu mà người thân của mình biết phát tâm đi chùa, nghe kinh học đạo, thì chúng ta nên sanh tâm hoan hỷ. Tại vì người đó đang thực hành lời của Phật dạy để làm sao cho cái gia đình nó an ổn. Ai cũng muốn có niềm vui, mà mình cũng muốn có niềm vui, mà mình không để cho người thân mình học cái cách làm sao tạo niềm vui cho gia đình. Cho nên người thân mình mà có đi đến chùa học đạo, đó là học cái cách về nhà để tạo niềm vui. Đâu phải người đó ở nhà hoài với mình mà mình vui. Cái đó, cái vui đó đó, gặp nhau hoài tối ngày vậy thôi. Nhưng mà không có cái gì thánh thiện hơn, không có cái gì nó sáng suốt hơn. Tới hồi giận lên thì cũng đủ thứ chuyện. Cho nên người thân mà biết đi chùa, đó là một cái niềm vui. Có nhiều khi mình phán một câu, mình nói đi chùa mặc áo tràng làm gì mà dữ quá. Mình nói đi chùa tụng kinh làm gì mà dữ quá. Nhưng mà mình nói như vậy xong mình phải suy nghĩ lại. Hồi xưa họ dữ 100%, bây giờ họ một tiếng đi chùa là họ hiền được giờ. Họ ngồi đó họ tụng kinh, mặc dù tánh họ chưa đổi nhưng mà cái tướng có thay. Thay vì họ sân giận lên thì bây giờ họ hiền dịu, họ ngồi họ trì kinh. Một ngày mình ở nhà mình chọc họ lên cơn sân 10 tiếng hay là 8 tiếng, bây giờ họ đi chùa 1 giờ đồng hồ, họ ngồi để họ tụng thời kinh, họ nghe pháp, có phải họ đang làm Phật giờ không? Tu bạc tham đỡ hơn no time. Mình bắt người ta làm Phật full time đâu có được. Chưa, cho người ta làm Phật bạc tham trước. Bây giờ người đó mà bây giờ từ cái khi mà không thích mặc áo tràng mà bây giờ thích mặc cái áo tràng là mình thấy có tiếng rồi đó. Mặc dù họ chưa đổi được cái tánh 100%, nhưng mà cái tướng nó có thay đổi. Rồi nhờ cái tướng đó từ từ nó chuyển. Cho nên chỉ cần chúng ta bước tới chùa thôi là chúng ta được liền tức khắc tiếp xúc được với cái thiện. Cho nên chùa, chữ chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Anh là temple hay là pagoda, muốn gọi gì đó mình gọi, hay monastery cũng được, tu viện. Nhưng mà cái chỗ đó người Trung Hoa dịch cái nghĩa đó là gì? Là gần cái nẻo lành, xa cái đường ác. Thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Mình đừng có chê cái người thân của mình. Tụng kinh làm gì ngày nào cũng tụng hết mà sân vẫn sân. Ta sân có giờ chứ. Hồi xưa là sân không có giờ gì hết, muốn sân giờ nào sân. Bây giờ biết set up, 7 giờ đi tụng kinh, tụng tới 8 giờ, giờ đã hết sân. Rồi lát ra cái sân tiếp, nhưng mà không sao, từ từ kinh chuyển. Cho nên chỉ cần cái người đó là họ đang học làm thánh, họ là hiền. Hiền có nghĩa là cái người đang mong mỏi để được làm thánh. Cho nên hôm nay mình đi chùa mình tụng kinh đó, hay là mỗi tuần mình về chùa mình công quả, mình làm tất cả những công việc thánh thiện, đó là gì? Đó là hiền. Chúng ta đang mong mỏi mình bước lên cái bậc thánh, cho nên thường ta kêu hiền thánh. Mình đang làm hiền, chưa phải là thánh. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh, có một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy 6 cái pháp để tăng trưởng cái niềm vui, cái niềm hỷ lạc cho tất cả chúng ta. Có nhiều khi mình hiểu lầm nha. Mình thấy quý thầy có bộ thảnh thơi quá, quý sư cô có bộ nhẹ nhàng quá. Buồn buồn chút mình nói để tôi đi tu. Hở hở cái mình nói tôi vô chùa tôi tu. Nhưng mà nói hoài chả thấy. Thấy không? Bây giờ mình muốn được cái đời sống xuất gia thì mình tập từ từ. Thì Đức Phật dạy á, 6 pháp tăng trưởng niềm hỷ lạc cho người đệ tử Phật. Nói chung là cho tất cả mọi người, không riêng gì một người Phật tử. Không cần biết anh tin cái gì, nhưng mà anh muốn niềm vui hả? Anh muốn vui, thì bây giờ muốn vui phải làm gì? Thứ nhất là phải siêng năng, thích thú nghe những lời giáo huấn. Chúng ta gọi là nghe pháp. Nếu mình là Phật tử là nghe pháp. Giờ pháp là gì mà phải nghe? Pháp nói cho đúng là Phật pháp. Tại sao? Để nó phân biệt với thế gian pháp. Pháp là con đường, pháp là the path, the way. Pháp là con đường. Mà có những con đường nó chỉ chúng ta đi sai, cho nên chúng ta học hồi nó sai. Pháp Hoàng nói ví dụ như gần đây quý vị đọc ở trên báo, coi trên đài đó, thấy quá chừng những cái sự giết chóc. Tại sao? Từ đâu mà ra? Từ những cái phim ảnh, những cái cuồng phim rất là bạo lực, bạo động. Mình học, mình coi xong mình học những cái cách gian manh, cái cách thức giết người, cái cách thức thủ đoạn ở trong đó, rồi mình áp dụng nó vô đời sống hàng ngày. Cho nên á, cái giới thứ 5 á, không đơn giản là không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc, rượu chè. Nói như vậy đơn giản quá. Cái giới thứ 5 phải nói là phải có chánh niệm trong khi mình tiêu thụ hàng ngày. Tại vì nếu mình không có chánh niệm á, thì mình tiêu thụ những phim ảnh không lành mạnh, thì nó làm cho đời sống của mình bắt đầu không lành mạnh. Mindful consumption. Phải có chánh niệm. Cho cái điều thứ nhất là phải thích nghe pháp. Cho nếu mình mà không có thích nghe những cái điều lành, điều phải á, thì chúng ta không có học hỏi được cái hay, cái đẹp. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Mình nghĩ một cách rất là đơn giản. Mùa hè mình ăn mặc cái gì cho nó mát. Cho nên mình mặc cái quần đùi, mình mặc cái áo sát cánh. Rồi cái mình đi đâu? Mình đi vô chùa. Mà cái đó đó mà nếu mình không có học, mình không có nghe thì nó không, mình không hiểu. Mình cứ suy nghĩ là tại sao khi mình đi tiệc mình mặc đồ rất là nghiêm túc, mà mình đi chùa mà mình ăn mặc không có nghiêm túc thì là không được. Cho nên sẵn đây sắp mùa hè rồi thì Pháp Hòa xin thành thật nhắc luôn. Đây là cái lời rất thành thật. Không có, quý vị không có tội lỗi gì hết nếu mình không biết. Mình nghĩ đơn giản là mùa hè mặc cho nó mát. Nhưng mà xin thưa, nó mát ở ngoài đường, chứ còn trong chùa, mình đi chùa thì không nên mặc. Cho nên nhà chùa người ta mới chế cho mình cái áo tràng để mình mặc đó, cho nó kín đáo từ trên xuống dưới. Mình ăn mặc những cái đồ kiểu mà nó thiếu vải đó, mà vô chùa coi nó kỳ lắm. Nếu mình không biết, không có tội. Mà thậm chí mà mình có cố tình đi nữa cũng không ai bắt tội mình đâu. Tự mình có cái lỗi là sao mình biết mình không làm. Mình biết đến chứ trước Phật mình quỳ xuống mình lại Phật. Cho nhờ mình nghe Pháp cho nên mình mới hiểu. Thí dụ như quý vị nào mà đến chùa mà đi trễ đó, lỡ có đi trễ quý vị đừng có đi nhanh, cũng từng bước nhẹ nhàng đi vào cái chỗ ngồi thôi. Tại vì mình có cái thói quen là thấy trễ cái mình sao mình lật đật mình hấp tấp. Nhưng mà cái lật đật cái hấp tấp đó, nó không phải là cái oai nghi, nó không phải là cái cách mà ở trong một cái điện, một cái chỗ tôn nghiêm. Thì mình đi nhẹ nhàng. Quý vị không nghe, quý vị được nhắc nhở thì quý vị đâu có hiểu, không biết. Cho nhờ đi chùa biết. Hồi đó mình tới bằng Phật á, mình xá rất là nhanh, mình làm như vậy nè. Thấy không? Mà ở cách ở trong nhà Phật á, là mình không có lại Phật kiểu này. Mình chắp tay trong nghiêm túc ngay ngực, rồi mình đưa một xá lên, một cái tay lên đầu rồi mình lại xuống. Xong rồi mình xá nhẹ một cái xuống thôi. Chứ đừng có xá cái kiểu này. Cái xá kiểu này không phải trong chùa. Thì mình không có đi chùa, mình đâu có biết mấy cái đó. Mình không có nghe Pháp, mình không biết mấy cái đó. Rồi thậm chí mà mình đi chùa, mình thắp nhang, mình theo cái thói quen là mình cứ chọn cây hương vô. Bây giờ đi chùa học nè, đứng trước cầm cây hương, thắp hương đàng hoàng, cắm cây hương cho ngay vô trong cái lư. Cho nên khi mình có nghe Pháp, mình có học Pháp thì sao? Tự nhiên mình tăng trưởng cái hiểu biết. Cho nên điều thứ nhất để tạo cái niềm vui cho mình thì mình học Pháp. Nhưng mà Hòa nói có nhiều khi không phải chỉ riêng Phật Pháp, có rất nhiều những vấn đề mà chúng ta cần học. Pháp Hòa nói ví dụ như tiếng chúng ta thường dùng cái từ là sinh ngữ, học sinh ngữ. Thì tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Ý, tiếng Đại Hàn, tiếng gì đó mình học cũng tốt hết. Vì nó là cái ngôn ngữ để sinh sống. Nhưng mà nếu mình không biết chọn học những cái câu tốt, học tầm bậy tầm bạ không á, thì sao? Không lợi ích gì hết. Mà nói ra ta chửi nữa. Có nhiều khi mình không hiểu, mình cứ học thôi. Nghe người ta nói bậy, ta dạy bậy, cái cũng học câu đó mà chả biết câu đó nói cái gì. Pháp Hòa nhớ cái hồi đó Pháp Hòa lớp 7, đi vô trong lớp cái mấy đứa nó nói tiếng Tàu. Nó nói tiếng Tàu cái thì nó dạy những cái câu mà yêu đương bằng tiếng Tàu á, mà mình đâu có biết. Nghe tiếng Tàu là tiếng là mình học thôi. Là cứ hồi đó chỉ nó dạy mình mấy cái chữ đó, xong cái mình gặp ai mình cũng nói câu đó hết trơn. Rồi xong rồi có một hôm Hòa nói cái câu đó, cái có cái con, cái có đứa đó, con gái đó, người Tàu, nó nói du không có được nói câu này. Tại vì cái câu này là để con trai nói với con gái, mà người tu không có nói. Thì quý vị thấy không? Cái này nó gặp nhiều lắm. Học sinh ở trong này, nó đi học ở trong trường là nó học đủ thứ tiếng. Rồi nó học nói tầm bậy tầm bạ. Cho nên sinh ngữ là những ngôn ngữ để sinh sống. Và mình mà không có học thì mình không biết. Mà không biết thì không tạo cho ai niềm vui hết. Chẳng hạn như ở trong mình đi tới với Phật Pháp là mình học hiểu, học thương. Học đừng có cố chấp. Mà mình mà bớt được cái cố chấp, coi trời trong nhà mình nó đỡ khổ ghê lắm. Cái người mà cố chấp á, chấp là gì? Chấp là một hình thức cột chặt, dính chặt, không buông bỏ được. Biết cái gì rồi là chỉ biết cái đó thôi, mà không biết hơn nữa, mà không muốn nghe cái hơn nữa. Ai có dạy hay hơn cũng không muốn nghe, nghĩ rằng cái của mình là đúng. Người như vậy không có tiến bộ. Vì vậy mà tại sao khi chúng ta lễ Phật chúng ta mở tay? Tại sao khi chúng ta biết lạy Phật chúng ta biết mở lòng bàn tay ra mà chúng ta không học? Tại sao phải mở lòng bàn tay? Khi chúng ta lạy Phật chúng ta mở cái bàn tay ra, tượng trưng rằng chúng ta mở lòng ra với tất cả mọi người để chúng ta tiếp nhận những cái hay, cái đẹp của mọi người. Còn nếu mình đến với Phật là mở lòng trải tâm ra với Phật để chúng ta tiếp nhận những năng lượng của Phật. Như vậy thì khi mà lại Phật là chúng ta mở cái tay ra, thì chúng ta cũng nhớ là trong đời sống chúng ta cũng tập mở lòng để học. Mỗi lần Pháp Hòa đi đâu giảng á, đi đến đó mà thấy cái gì hay Pháp Hòa hay học, học đem về mình áp dụng. Thậm chí có những món ăn mà người ta làm mình thấy nó đơn giản mà nó ngon, Pháp Hòa cũng về Pháp Hòa chia sẻ cho mấy cô mấy bác trong chùa, để mà mấy cô mấy bác cũng học thêm một món, lỡ khi mà gấp rút chúng ta làm được cái món đó nhanh gọn mà ngon. Thí dụ vậy. Cho nên thường thường quý Phật tử mà người ta đến chùa, đến đạo tràng khác, người ta hay để ý học, người ta đem về người ta áp dụng trong đạo tràng. Cho mình nghe, mình nghe pháp là mình mở tâm lòng của mình. Mỗi ngày Pháp Hòa nhận được rất nhiều những email của những Phật tử ở xa gửi đến. Họ rất là hạnh phúc. Hồi xưa là không nghe pháp là mình nghĩ cái gì mình cũng biết, mà rốt cuộc rồi bây giờ nghe pháp rồi mới biết ra một điều là mình không biết cái gì hết. Cho nên nhiều cười vỗ ngực, tôi cái gì cũng biết mà hỏi ra thì không biết cái gì. Cho nên cái gì cũng biết hết á, rồi cuối cùng cái hết biết, không biết gì hết. Quý vị thấy không, mình không học á thì làm sao mình dâng tặng niềm vui cho người khác được. Cho nên mình có nghe pháp á, Phật dạy trong kinh nó có 5 cái lợi ích của người nghe pháp. Quý vị tìm cái CD đó nghe. Lợi ích của nghe pháp, Phật dạy trong kinh có 5 cái lợi ích. Cái điều thứ hai á, mà muốn có niềm vui, có an lạc thì chúng ta cần phải có sự thực tập. Mình học xong rồi thì mình phải tập. Mà mình không có tập á thì không bao giờ mình biết. Chứ phải có thực tập. Mà mỗi ngày mình tập có nó khéo hơn. Mà quý vị để ý ha, thí dụ tại sao mình nấu ăn, mình làm hư lần cái mình học, mình làm hoài, làm đến khi nào được thì thôi. Mà trong khi đó cái ăn thôi mà mình còn học tận tình như vậy thì huống chi là học Phật pháp hay là mình thực tập trong đời sống của mình. Chứ phải ráng phấn đấu. Mà có cái sự phấn đấu đó thì chúng ta học rất là mau. Nhưng mà quý vị xin thưa là ở trong kinh đó, Phật dùng cái chữ là ưa thích. Tại vì sao mình ưa thích mình mới làm được, mình không ưa thích mình không có làm được. Hồi sáng Pháp Hòa có nói với một chú, Pháp Hòa nói đó, nếu mà con có ưa thích đó, thì con mới làm được. Ví dụ con thích tụng kinh thì con lên tụng kinh con mới hạnh phúc. Con thích ngồi thiền mà con ngồi thiền cũng hạnh phúc. Cái người mà không thích thì bắt lên ngồi là như khổ lắm. Ngồi đó 30 phút mà sắp sửa thành hòn vọng phu. Ngồi trân mình mà chịu khổ. Cho nên mình mà có nghe, ưa thích nghe pháp mình mới nghe được. Mình có ưa thích tu tập mình mới tu được. Bây giờ ha, mình ngồi mình kiểm lại á, hồi đó mình không có đi chùa nghe pháp á, so với cái thời gian sau 3 tháng đi chùa nghe pháp, mình thấy mình có khác không? Phải có chứ. Ta nói ngâm mà không có nở nhiều thì cũng phải có thấm chút chút chứ, làm sao mà không được. Chứ phải ưa thích tu tập, ưa thích nghe pháp, ưa thích tu tập. Cái điều thứ ba là ưa thích đoạn trừ. Đoạn trừ cái gì? Chữ đoạn nghĩa là cắt, chữ trừ nghĩa là bỏ ra. Đoạn trừ là chẳng những chúng ta cắt nó mà chúng ta bỏ nó nữa. Cũng giống như là mình bị hư một bộ phận nào trong cơ thể á, phải không? Là chúng ta phải cắt bỏ. Mình nói tiếng Việt Nam rất là rõ ràng vậy. Tôi bị dương khúc ruột, cái phải cắt bỏ khúc ruột đó. Thí dụ vậy, tôi bị hư cái gì đó cắt bỏ. Thì ở đây là đoạn trừ. Bây giờ cái gì mà chúng ta không thích? Cái phiền não. Cái phiền não là danh từ chung để cho tất cả những cái gì mà nó làm cho lòng mình không an đều là phiền não hết. Có nhiều khi chuyện của người ta đâu có dính dáng gì tới mình đâu, mình cũng xẹt vô. Mình cũng xẹt vô để chứng tỏ là mình là người biết. Cây xong cái thì người ta nạt cho một câu. Ta nói biết cái gì, im đi. Cái làm sao, bực lên. Thì như vậy rõ ràng là mình tự đi tìm cái phiền não cho mình. nên làm cái việc của mình mà đừng xen vô việc của người khác. Nếu mình xen thì phải xen cho đúng lúc, đúng thời và có bài bản. Mà cái chuyện gì mình cũng có mặt á, cái gì mình cũng xen vô á, là thế nào rồi mình cũng bị. Mình gặp người hiền riết á, cái mình tưởng ai cũng hiền, mình lấn được, nhưng mà rốt cuộc có ngày rồi cũng có người lấn lại mình, và lúc đó mình đau lắm, mình chịu trong nổi. Mà cái chữ phiền não này á, quý vị thường tụng á, nguyện tiêu tam chướng trừ những cái phiền não đó. Thì phiền não này căn bản là cái tham, cái sân, cái si chứ gì đâu, nhiều lắm. Nhưng mà mình nói phiền não là những cái gì nó làm cho mình không được vui, mình bực bội, thì nó đều là phiền não hết. Mỗi người có một cái hay, mỗi người có một cái tài, mỗi người có một cái giỏi. Mình đừng có bắt ai cũng phải theo mình, thì nếu mà ai không làm theo ý mình thì mình tự sanh bực bội. Hồi đó Pháp Hòa có cái tật là Pháp Hòa biết cái gì rồi á, Pháp Hòa làm cái đó rồi Pháp Hòa bắt mọi người phải làm giống. Cho nên rốt cuộc mình không tin tưởng ai hết á, cái gì mình cũng phải đích thân mình làm. Rốt cuộc cái làm sao? Mình làm chịu hết nổi cái mình bực, cái mình la, thì người ta mới nói tại không giao. Cho nên thầy viện chủ thầy có một cái rất là hay, là cái việc gì mà thầy giao rồi á là thầy giao. Cho nên thầy giao Pháp Hòa từ hồi Pháp Hòa có 17 tuổi à. Cái ngày Pháp Hòa 17 tuổi mà thầy cầm một cái đống sổ sách của chùa tới thầy giao, thầy nói giờ không ai lo, thôi con lo đi. Mà lúc đó chưa có được ký chép, tại 17 tuổi chưa đủ tuổi. Rồi quý vị biết không, Pháp Hòa phải đi học từng những cái sổ sách cũ, đem dò ra từng chữ mà học. Chứ có ai dạy mình làm đâu, đâu có ai dạy mình làm hành chánh. Vậy mà rỉ mọ mà tự tập làm hành chánh. Rồi thì có ai dạy mình đi lên pháp thoại đâu. Thầy cứ nói bây giờ công việc chùa nó vậy, thầy phải đi tuần này phải lo. Cái là phải lo. Cho nhiều khi mình ôm hết á, mà chính mình tự tạo cái phiền cho mình, là cái gì mình cũng ôm. Mà cái đó là Pháp Hòa thấy rõ ràng là bản thân Pháp Hòa, vì không có tin tưởng ai làm gì vừa ý mình, cái là mình phải đi làm. Cho nên rồi riết rồi cái mình sao hết siêu quách, rồi mình dễ sanh những cái phiền não. Hồi đó quý vị biết không, thậm chí mà scan một cái hình lên thờ linh, Pháp Hòa cũng không để ai làm, phải Pháp Hòa làm, Pháp Hòa mới ưng ý. Bây giờ Pháp Hòa giao qua cho thầy Đức Tạng làm hơn lần, rồi làm hai lần, rồi làm ba lần, riết giờ hình ai đem vô thờ mà không đúng sai là Pháp Hòa đưa qua cho thầy làm. Bây giờ Pháp Hòa hết biết scan làm sao rồi, là thầy lãnh được mối cái Pháp Hòa cũng đỡ. Cho nên bây giờ mình mới thấy rõ là cái gì mà mình có thể mình chia sẻ được với người thì tự nhiên mình nhẹ việc ra, thì tự nhiên mình đỡ cực. Mà khi đỡ cực á, cực cái thân rồi cái bắt đầu cái tâm nó sân. Cho nên cái trực cực khổ nó đi liền vậy đó. Cái thân nó cực thì cái tâm nó liền khổ, vì không có thoát được. Quý vị có nhớ và kể cái câu chuyện mà bà già mà ngồi khóc hai người con không? Một người bán giày, một người bán dù không? Nhớ câu chuyện đó không? Cái bà già đó có hai người con, một người bán giày, một người bán dù. Mà hễ người nào bán, người bán giày á, mà trời mà nắng á, là bán giày đắt, tại vì nóng quá người ta mua giày người ta mang. Mà hễ mà hôm nào mà trời mưa á, thì giày ế mà dù đắt. Thành thử ra bữa nào mà trời nắng á, bà ngồi bà nói trời ơi nắng quá thằng bán dù sao bán. Mà hôm nào mà trời mưa quá bà nói trời ơi mưa quá thằng bán giày sao bán. Thành ra rốt cuộc á, cả ngày bà ở trong nhà mà cứ khóc cho hai người con, đứa bán giày với bán dù. Cái chuyện mưa nắng là cái chuyện bình thường. Pháp Hòa có gặp nhiều bác á, thấy thương lắm. Bây giờ hồi xưa là đứng bán, bây giờ già rồi giao cho con mà không yên tâm, cứ đi ra dòm ngó mấy đứa con mà đi không nổi, mà cũng chống gậy mà ra dòm đứa này dòm đứa kia. Mấy người con mới nói má đi về nhà đi, ba đi về nhà đi. Nói làm sao biết không? Sợ mấy đứa làm không được, rồi mấy người làm họ ăn cắp. Nó khổ vô cùng. Và thành thử ra cái phiền não á, đôi khi không có ai cho mình, không ai ban cho mình đâu, tự mình. Mình không tin cái này, mình nghi cái kia, rồi mình đủ thứ. Cho quý vị biết, mình sống mà mình nhẹ nhàng được á, thì tự nhiên cái lòng mình nó có an lạc nhiều, thả lỏng mọi việc. Mà cái này Pháp Hòa nói là bằng kinh nghiệm Pháp Hòa đó. Mấy anh chị ở đây là đều biết mà, cái việc gì rồi cũng đích thân mình làm mà riết mình là over, rồi chịu không nổi cái là mình bực bội, mình phiền muộn. Cho bây giờ Pháp Hòa mà thấy mà ai làm được việc gì nghe, chắc Pháp Hòa chấp tay Hòa xá chia việc làm bớt. Mấy ngày nay là quý vị mà ra cái sân của chùa, quý vị thấy mát mắt không? Mười mấy năm nay rồi có ai dòm ngó gì hai miếng đất ở trước chùa đâu. Rồi năm nay có chị nhỏ, chị bé, rồi mấy vị phát tâm làm thì tự nhiên nhìn nó ra cái vẻ, nó sạch sẽ, nó gọn ra. Vậy thôi à. Tu hành là nó vậy đó. Mình cứ để tùm lum ra thì nó làm sao? Nó bực bội mình mà mình không làm được, mà rồi nó bực bội mà đủ thứ hết. Bây giờ người nào mà phát tâm mà làm cái tự nhiên mình thấy cảnh trời nó quang đãng. Bỏ việc ác để đời quang đãng. Mà mình xả được những cái đó thì cái nhà mình nó yên à. Cho nên mình có học pháp, mình có tu tập á, mình có đoạn trừ á, thì tự nhiên trong gia đình mình có hạnh phúc, nó có bình an. Cái điều thứ tư á là chúng ta sống cái viễn ly. Viễn ly cái gì? Những cái chỗ ồn náo không cần thiết. Có những cái chỗ mà chúng ta đến nó chỉ sanh thêm những cái thị phi không tốt. Dĩ nhiên là đối với người tại gia đó thì Phật không có nói cái điều này. Phật chỉ nói là giảm chế thôi, giống như bớt thôi, chứ còn mình sống ở đời mà không. Nhưng mà đối với người xuất gia, đã muốn đi trên con đường xuất gia thì phải có cái hạnh viễn ly. Cho nên đó là lý do tại sao mà các thầy, các sư cô không đi tham dự tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, những cái party là không có dự. Tại vì cái đó nó không có phù hợp với cái người xuất gia. Quý vị cứ nghĩ thí dụ bây giờ một cái đám cưới á, nếu mà kẹt lắm mình phải đi á, là chỉ đến dự cái buổi đầu khai mạc thôi, chút rồi mình về. Ví dụ bây giờ người ta ở trong đó mà người ta gõ chén, người ta biểu cô dâu chú rể uống rượu rồi French kiss gì đó, mà mình ngồi đó mình cũng gõ chén theo thì coi nó không được. Cho nên có những cái, nếu mình đã chấp nhận cái đời sống xuất gia thì có những cái mình không có mặt. Vậy cho nó đừng có làm mình phiền lòng. Giờ viễn ly. Cái thứ năm là mình phải có cái tâm là không ưa thích cái sân hận. Cái sân là cái giận á. Mà khi giận lên nhiều rồi á, cái hận nó có mặt, tức là cái hận là nó để trong lòng. Hôm trước Pháp Hòa có giải hai chữ thù hận đó. Nhờ mình, bởi vì mình hận cho nên mình mới thù. Mình hận cái người đó tận tim gan, cho nên mình mới tìm cách mình trả thù. Mình tìm cách mình hại cái người đó, rồi mình phải nói một câu là khi nào tôi trả được thù tôi mới rửa được cái hận. Ta thường hay nói là rửa thù, cái gì trả thù rửa hận đó. Nhưng mà thật sự ra càng trả thù thì càng đau khổ. Tại vì mình trả thù xong được như tội ý rồi đó, thì mình cũng sẽ lãnh một cái án tù nhiều năm. Rồi mình ngồi ở trong đó đó, mình nhớ cái người đó tại nó này mà tôi phải làm cái chuyện này, rồi giờ tôi ngồi đây nè, thì cái thù, cái hận nó làm sao? Hận nó tăng lên nữa. Nó chỉ giải quyết cái thù trong cái khoảnh khắc, giây phút đó thôi, rồi thì tiếp tục hận tiếp. Cho nên hận thù không có được, giải quyết được gì hết. Người ta thường nói trả thù mới rửa hận, nhưng mà thật sự trả thù thì thêm hận chứ không có rửa gì hết. Mà để ý ha, cái người mình càng thương mình hận càng sâu. Kẻ bình dân á, kẻ người thường á, không bao giờ mình quan tâm, mà biết có giận một năm hai năm là cùng. Nhưng mà cái người mình càng thương, mình chăm sóc họ, họ lết lòng với họ, mà bây giờ họ đối xử với mình xấu là mình hận họ lắm. Mà chính vì họ hận như vậy cho nên họ tìm mọi cách để họ trả thù, cho nên họ mới bắn chém với nhau. Quý vị thấy báo chí thỉnh thoảng là cứ đăng hoài từ những cái hận đó. Thì có một cái vị đó được một thầy khuyên là nên bớt cái nóng. Ổng mới nói bản tánh của con vậy rồi, cha mẹ sanh con ra là con nóng như vậy đó, cho nên thầy biểu con bỏ không được. Thì vị thầy mới nói chú nói như vậy á là chú nói oan ức cho cha mẹ. Cha mẹ sanh chú ra, cha mẹ đâu có dạy chú cái nóng tánh. Nhưng mà cái nóng đó, đó là do chú huân tập mỗi ngày một chút. Thí dụ như cái người mà hở một chút là tức, hở một chút là giận ra, lâu ngày nó trở thành ra cái người nóng nảy mà thường xuyên dễ giận dễ bực. Mà Pháp Hòa gặp mấy đứa nhỏ nó có nhiều đứa nó dễ dàng như vậy lắm. Vì ở trong gia đình á, cha mẹ hay gây gổ nè, cái đó là nó vung ra hết. Cho nên đời sống mà cha mẹ mà có tu tập đó nha, có tu tập á là tự nhiên cha mẹ sẽ thải ra những cái không khí lành mạnh cho gia đình. Có một cái đứa nhỏ đó, đó từ nhỏ tới lớn nó chưa hề bao giờ thấy cha mẹ nó nổi giận. Cho nên có một hôm nó vô chùa, mấy cô nói chuyện lớn tiếng với nhau, không phải là giận mà cái cách của mình là nói chuyện hơi lớn tiếng mà. Thì nó tưởng đâu là gây lộn, nó nói má ơi má sao mà mấy cô đó gây lộn dữ vậy. Má nói nó không phải đâu con, tại vì các cô là mở máy hút trong bếp lớn quá, rồi các cô phải nói chuyện lớn tiếng để dễ nghe với nhau. Mà quý vị để ý khi mà cái người mà giận lên á, dù sát bên á mà cũng cảm thấy cái người đó rất là xa, là tại vì mình hét không mà mình không có nói. Cái đó người ta kêu là ti gần mà xa đó. Thường thường cái người mà giận với nhau rồi mặc dù ngồi sát bên nhưng mà cái mình sao? Mình bộc lộ cái giận tức của mình bằng cách mình la sùm lên. Mặc dù người đó sát bên mà mình nói nhỏ không được, phải hét. Cho nên thành thử cái người đó tuy gần mà xa. Còn có người kia thiệt là xa mà rất là gần, tại mình cầm cái phone mình nhỏ nhẹ lắm. Anh bữa nay khỏe không? Chị bữa nay khỏe không? Ăn cơm chưa? Xa thiệt là xa mà thật là gần, tại mình nói rất là nhỏ nhẹ. Còn khi mình giận lên rồi thì tuy nó gần mà xa, còn những lúc bình thường thì tuy xa mà gần. Có một cái ông đó, ổng là một ông tướng, sau nhiều năm chinh chiến rồi ông vô chùa, ông xin đi tu. Thì gặp hòa thượng, một vị thiền sư. Thiền sư mới hỏi vậy chứ, ổng mới nói bạch thầy, con bây giờ là con muốn đi xuất gia. Thì hòa thượng mới nói ông là người có gia đình, sống ở ngoài đời mấy chục năm cho nên tập khí cũng nhiều lắm. Rồi từ từ, vô chùa tập từ từ. Ông nói không, con muốn đi xuất gia liền. Hòa thượng không cho, hòa thượng nói không được, từ từ. Cái một bữa nọ sáng sớm ông xách giỏ lên chùa. Thì gặp hòa thượng, cái hòa thượng mới hỏi ủa, bữa nay sáng sớm đi chùa lễ Phật hả? Cái ổng mới chứng tỏ ông là người có tu nha. Ông đáp bằng hai câu rất là thiền. Ông nói á, vì trừ lửa trong tâm, dậy sớm lễ Thế Tôn. Nói cái câu nghe rất là tu phải không? Thì hòa thượng mới thử. Hòa thượng nói dậy sớm được như thế, không sợ vợ ngoại tình à? Thì ổng nghe như vậy thì ổng giận đùng đùng lên. Ổng nói hòa thượng này ăn nói thật là quái. Ông là một người quái vật, ăn nói như vậy hại người. Thì hòa thượng mới cười nhẹ, hòa thượng đáp, vừa phẩy quạt nhẹ nhẹ, lửa sân đã phừng phừng, khí hung bạo như thế làm sao buông xuống được. Tại vì ông nói với hòa thượng là con bây giờ buông hết rồi, không có còn phiền muộn chuyện gì nữa hết, hòa thượng phải cho con đi tu liền. Thì hòa thượng thử ông. Hòa thượng nói dậy sớm được như thế, không sợ vợ ngoại tình à? Ông nghe như vậy thì ông nổi sân lên, ông giận lên. Hòa thượng nói cây quạt mới vừa phẩy nhẹ nhẹ, lửa sân đã nổi phừng, khí hung bạo như thế làm sao buông xuống được. Anh nói anh buông xuống. Có một cái người đó, họ không có tin nhân quả. Tôi không có tin nhân quả, làm gì trên đời này có chuyện nhân quả?
thì anh vừa dứt lời thôi thì hòa thượng sáng cho anh một bạt tai. Thì anh thường thường cái phản ứng tự nhiên mà, mình bị người ta đánh thì mình làm gì? Mình đánh lại. Thì hòa thượng nói anh có thấy nhân quả chưa? Cái nhân là tôi tán anh bạt tai, thì cái quả tôi lãnh liền là tôi bị anh bột bạt tai. Thì cái anh này anh không tin nhân quả. Anh nói tôi trên đời này tôi không có tin nhân quả. Hòa thượng mới sáng anh một bạt tai. Anh sáng lại hòa thượng bạt tai liền. Anh nói đạo hữu thấy nhân quả chưa? Rõ ràng như vậy. Cho nên thường thường các vị thiền sư á, các ngài có cái định, cho nên cái trí của các ngài nó nhanh lắm. Mà chỉ cần mình mà tới mình nói một cái thôi là các ngài thử mình liền. Giống như có ông quan, ông đến ông hỏi hòa thượng, nói bạch hòa thượng, con đọc trong kinh Phẩm Phổ Môn nói là cái người mà đi vô quỷ, đi vô cái nước mà có nhiều quỷ la sát á, nhớ không, hôm qua mình tụng với phẩm thứ 25, gặp quỷ la sát niệm Quan Âm là hết làng sao, quỷ la sát là cái gì? Thì hòa thượng mới đáp, hòa thượng nó ngu vậy mà cũng hỏi. Thì ông nổi sân lên liền, ông nổi cái mặt cũng đỏ rần lên. Hòa thượng nói tệ, ông thấy được quỷ la sát nó hiện chưa? Thành thử quỷ la sát không có ở đâu xa, mà nó ngay trong cái những cái lúc chúng ta nóng giận. Thường thường quý vị để ý, cái người mà giận lên đó, đâu có ai nói trời giận đẹp đâu. Khi nào người nào mà nói với mình ha, trời ơi chị giận nó nhìn đẹp đó, em giận nhìn đẹp, là thường thường là để mấy anh nói với mấy cô bạn gái đó, nói em càng giận em càng đẹp, là mấy cô đang giận nói như vậy để cho các cô vui đó. Chứ thiệt sự ra có ai giận mà đẹp đâu, không người nào giận đẹp hết đó. Người nào giận nhìn cũng xấu hết á. Mà mỗi người xấu một kiểu. Có người giận thì mắt trợn, không? Có người giận thì mặt đỏ, có người giận thì mặt xanh, có người giận thì môi tím, có người giận là tay run, tay chân nó run rẩy, nói năng lập cập. Chà, không có người nào giận mà đẹp hết á. Mà thường thường cái người nào mà họ gần mình riết cái nghe, họ biết cái tẩy mình hết à. Chỉ cần nói một câu là mình sân lên là cho họ chọc hoài thôi. Cho nên á, mình mà có luyện mình đồng da sắc cỡ nào cũng có cái tử nguyệt. Cũng có cái tử nguyệt. Và cái người gần mình họ biết cái tử nguyệt của mình hết à, họ chọc mình nổi sân. Cho nên có nhiều khi á, cái sân á, thì ai cũng có. Nhưng mà mình nhờ mình có tu á, thì cái đó nó có giảm. Cái điều thứ sáu là gì? Là không ưa thích cái sự hí luận. Hí luận là sao? Chữ hí nó có nghĩa là nó rỗng tuếch, nó không có mang được một cái gì hết trơn á. Nó mất thì giờ, nó hao đi cái thời gian mình ở, mà mình gần gũi mà mình không có học được gì. Tiếng Anh nó dịch rất là rõ. Tiếng Anh dịch chữ hí luận là vain discussion. Thường thường trong cuộc sống ai cũng có những cái discussion, tức là những cái bàn luận. Nhưng mà thường thường đại chúng xin thưa là chúng ta thường gặp nhau và chúng ta thảo luận, chứ chúng ta không hí luận. Thảo luận tức là chúng ta đem cái đó ra, chúng ta nói cho nhau và chúng ta thảo để chúng ta hiểu nhau, hiểu cái vấn đề rồi chúng ta luận và chúng ta học với nhau, gọi là thảo luận. Nhưng mà ngồi mà nói chuyện trên trời dưới biển, nói chuyện bà năm bà hai gì đó một là hết giờ, mà rốt cuộc nó không mang lại cái lợi ích gì cho chính mình và cho người, thì tất cả những cái chuyện đó gọi là hí luận. Có nhiều Phật tử họ hiểu lầm mà nói là nếu mà vậy thì những cái người mà người ta cần phát triển xã hội thì không lẽ đạo Phật không cho? Không phải vậy. Ở đây là Đức Phật không có khuyên chúng ta nói những cái điều không có mang lại lợi ích. Cái gì có lợi ích chúng ta cần đem ra để chúng ta bàn thảo. Cho nên cái thảo luận nó khác với cái hí luận. Mà ở trong từ điển á, người ta có đưa ra những cái ba cái điều kiện gọi là hí luận. Thứ nhất là nói những cái điều phi lý. Thứ hai là không có nghĩa, vô nghĩa, tức là thời giờ của mất thì giờ của mình mà không đáng đâu vào đâu, vô nghĩa. Mà thường thường cái người hí luận có nghe là cãi tróc gốc. Đúng cũng cãi mà phải cũng cãi, cãi làm sao miễn mình được cái phần thắng thôi. Thì tất cả những cái đó đều là dạng hí luận hết. Thì người mà hí luận nhiều thì không có mang lại lợi ích, mà mình mất cái an lạc, mất cái niềm vui. Thí dụ như hôm nào mình gặp bạn bè ngồi chơi, mình hay nói nhau ngồi tán dóc, ngồi tán dóc hên buổi. Và thật sự ra nếu mà mình có tán dóc mà nói chuyện chơi vui bình thường không sao, mà mình đem chuyện này chuyện kia ra mình nói mà rốt cuộc nó không mang lợi, nó toàn là chuyện của người khác mà không có mang lại lợi ích gì cho mình, thì nhà Phật gọi là thị phi. Thị phi tức là mình nói những cái chuyện tốt xấu mà những cái đó nó thuộc không lợi ích cho mình và cho người. Thường thường ở trong gia đình của mình đó, nhiều khi mình đem những câu chuyện thị phi ở ngoài đời mà nhà, ngoài đường mình vô mình nói đó, một hồi là gia đình có cãi vã, nhưng mà cãi rốt cuộc rồi cãi vì chuyện của hàng xóm chứ không phải chuyện chính của gia đình. Mà mình đem những câu chuyện của hàng xóm trở thành những câu chuyện chính trong gia đình thì nó uổng. Cho hôm nay Pháp Hòa đọc trong kinh, thấy Đức Phật có dạy một bài kinh là cái pháp để tăng trưởng cái niềm an vui cho mình, thì trong đó Phật dạy có 6 điều. Thứ nhất là thích nghe pháp, thứ hai là thích tu tập, thứ ba là thích đoạn trừ, ưa thích cái sự đoạn trừ, thứ tư là ưa thích sự viễn ly, thứ năm là ưa thích sự không sân giận, thứ sáu là ưa thích sự không hí luận. Cái người mà dễ giận không ai dám nói chuyện hết, sợ quá. Ta nói với mình mà ta nói chuyện bình thường mình cũng phát cáu mình nói thì riết rồi người ta sợ mình. Thường thường người ta nói mình sợ người đó mà mình kính, còn ở này mình sợ mình không kính, tại vì có những cái giận của mình nó vô lý. Mà mình hay có một cái tật là giận cá chém thớt, giận người này mà bắt qua người kia thì cái đó nó làm riết người ta cũng sợ. Hồi đó Pháp Hòa đi học có nhiều thầy cô giáo đi vô họp, xong một buổi họp với lại nó kêu là giáo viên họp với nhau, họ bất động gì không biết, họ đi vô lớp là mình làm cái gì họ cũng quên. Mà bữa nào họ họp xuống mà mình thấy cái diện mạo của họ là mình ớn rồi, không dám hỏi gì, không biết làm bài cũng không dám tới hỏi nữa. Rồi cái tới hồi mình làm trật cái họ rầy, họ nói tại sao không lên hỏi. Quý vị thấy không? Và cái đó là hồi đó mà đi học là hay bị cái trường hợp khi họ thấy mình thấy họ giận không dám hỏi, mà mình làm sai. Khi sai mà rồi họ trách mình, họ nói tại sao cái giờ phút đó không hỏi, ai dám hỏi cái lúc đó. Xin thưa là mình tu tập á, nó không có cái gì khó. Thí dụ như là bây giờ quý vị để thì giờ ra có thời tụng kinh ngắn dài vậy tùy hỷ, trong cái thời gian của mình có được cũng là một dạng tu tập. Cho nên là nãy Pháp Hòa có nói đó, mình mặc dù mình mặc cái áo tràng có cái tướng, nhưng mà cái tánh tình mình chưa thay đổi, nhưng mà không sao, tức là mình cũng đã có một cái tiến bộ, là mình chấp nhận được mặc cái áo tràng mà không sợ mắc cỡ là có một tiến bộ. Bây giờ quý vị thấy nè, có những em hay là có những người, những em nhỏ đó, nó ngồi đây nó không hiểu gì hết á, có thể nó không hiểu tiếng Việt hoặc là nó không hiểu Phật pháp, nhưng mà nó có cái tiến bộ là nó chịu ngồi, là mình thấy là nó có cái hay. Ở nhà dễ gì nó ngồi được cả giờ như vậy, mà vô đây mà nó ngồi được như vậy là mình thấy nó có một cái sự tiến bộ. Cho nên đối với cái người mà càng ngày mình càng tu á, thì ai tu mình cũng mừng. Mà Pháp Hòa thấy hồi đó đó thì Pháp Hòa nói kiểu khác, Pháp Hòa bắt là người đó phải giỏi từ cái hình thức cho tới cái tâm. Nhưng mà bây giờ càng ngày mình tu lâu, mình tiếp xúc với người nhiều, thì tự nhiên cái lòng mình nó có cái sự thông cảm, là ai tu được cỡ nào Pháp Hòa cũng thấy quý hết. Tại vì hôm qua mình đọc trong kinh Pháp Hoa đó, kinh Pháp Hoa cũng vậy đó, nhất xưng Nam Mô Phật, một xưng tiếng Nam Mô Phật, người đó cũng đã thành Phật. Cho nên mình không có nở lòng nào mà nói cái gì làm cái gì để mà người ta buông bỏ cái sự tu học, thối chí nản lòng, cho cố gắng mình làm hết sức của mình. Dĩ nhiên trong cuộc sống mình không thể hoàn hảo hết được, nhưng mà mình phải có cái nỗ lực làm cái gì đó để mà mình sách tấn cái người đồng đạo với mình trên cái bước đường tu. Ví dụ như quý Phật tử mà đến chùa Công Quả ngày thứ tư cũng vậy, Pháp Hòa trong mùa an cư thì Pháp Hòa mới nhắc là tất cả mọi người đến giờ ăn quá đường là phải ngưng tay hết để tham dự một bữa quá đường, tức là ăn cơm chung trong cái sự chánh niệm, và sau đó đi kinh hành niệm Phật. Đến chùa, việc đầu tiên là mình lên lễ Phật, rồi làm gì làm. Muốn làm bất cứ việc gì, trước hết là chúng ta lễ Phật cái đã, rồi chúng ta mới làm chuyện khác. Chứ còn bây giờ mà tới chùa mà mình bước vô cửa là mình không biết cái chánh điện là cái gì thì không được, cái đó là một sự thiếu sót. Giờ nghe Pháp, tranh thủ mình lên mình nghe. Mặc dù á, mình có thể mở máy mình nghe, nhưng mà nó không bằng chúng ta ngồi thân tâm đoan chánh lắng nghe. Hồi xưa ở trong luật sa di dạy á, một vị sa di á, mà muốn lên hỏi Phật Pháp cũng phải mặc áo tràng lên hỏi á. Thưa chuyện bình thường trong chùa thì thôi không sao, mà thí dụ đọc trong kinh sách mà một câu gì không hiểu là phải mặc áo tràng lên gặp thầy mà hỏi. Tại sao? Tại vì như vậy á, chứng tỏ rằng mình có cái tâm cầu học. Và khi mình mặc nghiêm túc như vậy, mình bước lên á, thì vị thầy cũng thấy cái người học trò này nghiêm túc quá, thì người thầy cũng tự nghiêm túc lấy. Ví dụ bây giờ có một Phật tử á, họ mặc áo tràng lên, họ nói bạch thầy con có chuyện muốn thưa. Là tự nhiên vị thầy đó thấy vị Phật tử mặc áo tràng lên là tự nhiên bước vô phòng lấy cái áo tràng mặc vô liền, đi ra ngồi. Biết nhiều khi người ta có chuyện nghiêm túc, người ta đảnh lễ, cho nên vị thầy cũng mặc cái áo tràng đi ra tiếp. Còn những chuyện trong chùa bình thường thì thôi, nó như vậy đó. Và nhiều khi á, mình để ý những cái hành xử của các bậc tôn túc á, thì chúng ta sẽ học hỏi được ở nơi quý ngài rất nhiều qua cái thân giáo. Có nhiều khi có những vị không dạy rỉ rả, nhưng mà cái cách sống của quý ngài là một bài học vô giá cho ta. Cho nên trong nhà Phật á, thuyết pháp có ba cách: thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Cho nên mình gần một vị thầy á, mình đừng nói là mình không học, có học hết á, nhưng mà mình học nhiều cách. Cái mình nhìn cái cách hành xử của vị thầy kia, mình cũng học được những cái bài học hay ho. Mà trong đời của Pháp Hòa là không có sống ở Việt Nam, cho nên mình cũng không gần được chư tôn đức bao nhiêu, nhưng mà cũng may mắn là mình cũng còn gặp được một số ít. Thì những vị mà Pháp Hòa đến gần, Pháp Hòa đều thấy được những cái hay ở quý vị để chúng ta học hết. Cho nên xin thưa đại chúng là chúng ta học thì không có bao giờ nó lỗ lã, không học mới lỗ. Cho ngày xưa chư vị cổ đức mới nói đấy không? Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Có nhiều khi mình không biết, quý vị đọc trong Kinh Pháp Cú, quý vị nhớ không? Có một con ốc á, nó ngồi gần bên Phật, nó nghe Phật thuyết pháp, mà một vị tỳ kheo vô tình bước lên đạp chết con ốc, mà con ốc nó sanh cõi trời. Vì sao? Là vì con ốc đó trước khi nó bị đạp chết á, nó được nghe bài pháp. Cho nên ở trong nhà mình á, mình có nuôi chó, nuôi mèo, nuôi chim, nuôi chóc gì đó, thỉnh thoảng nhớ mở băng niệm Phật cho nó nghe, rồi thỉnh thoảng nhớ khai thị cho nó. Nó nghe hết, nó hiểu hết. Hôm cách đây 2-3 hôm, Pháp Hòa vô nhà thương hộ niệm cho một đạo hữu mà sắp mất. Thì bác sĩ nói là vị này bị tai biến mạch máu, và cả mấy ngày nay là không có một cái triệu chứng gì, người này cảm nhận gì hết. Thì gia đình mới mời Pháp Hòa vô, Pháp Hòa với mấy anh em đứng khai thị và niệm Phật. Thì một lát sau lễ xong thì cái cô y tá của tới của nói: tôi nghĩ cái người này có nghe nè, tại vì khi mà gia đình nói chuyện và tụng kinh á, cái người này có phản ứng, nhìn trên cái máy chạy đó, screen của cái computer, thì thấy cái dây mà cảm, cái điện mà cảm giác của người đó có cảm nhận họ nghe. Đó là cách đây mấy ngày thôi. Cho nên á, tại sao mà cái người sắp mất chúng ta khai thị cho họ, mình đừng có nghĩ là họ không nghe. Họ không có phản ứng là do cái sức khỏe họ không có để họ phản ứng thôi, nhưng mà trong tâm thức họ nghe mình nói hết. Có một lần có một bác đó nằm ở trong bệnh viện dưỡng lão 10 năm không phản ứng gì hết. Thì gia đình mới mời Pháp Hòa vô tụng kinh cho bác cái bữa đó. Thì Pháp Hòa đến 3 ngày liên tiếp. Thì quý vị biết cái ngày thứ 3 mà Pháp Hòa sám hối cho cái vị nằm đó đó, nước mắt chảy ra, 10 năm rồi không phản ứng. Thì người chồng, ông cụ, lúc đó ông cụ, ông mới nói: trời ơi, 10 năm nay là bà nhà tôi là không gì hết, mà tự nhiên hôm nay bà chảy nước mắt. Là vì nhiều khi nằm đó cảm nhận được những cái lỗi lầm của mình trong quá khứ, không biết. Thì khi đó có người tới khai thị và sám hối cho mình, thì tự nhiên mình cảm. Cho nên cái câu mà sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm đó, cái câu rất hay. Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong, xả ra được hạnh phúc. Có một cái em đó, nó nói có 22 tuổi, nó làm một cái lỗi mà nó không nói được với ai. Thì có một hôm đó, nó phone, nó nói được với Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa nghe nó thở một cái hì bên kia, hỏi chuyện gì vậy. Nó nói: trời ơi, bao nhiêu năm nay là con ôm cái lỗi lầm này trong lòng, con khổ sở lắm, mà hôm nay con nói ra được đó thầy. Mà thầy có nói ra được một cái lời cảm thông cho con thấy trong người con nó nhẹ quá đi, xả ra được. Cho nên nhà Phật mới dùng cái chữ xả đó, xả ra. Xả tài của, nhưng mà con cái quan trọng phải xả là xả cái sự bực bội, cái sự hiềm hận. Quý vị biết đó, mình học Phật rồi mình thấy giáo lý của Phật hay là tại vì Phật giúp cho mình làm sao an được cái tâm mình. Chứ mình nói đạo Phật cao siêu chỗ nào? Đâu phải là nói chuyện trên trời gọi là cao siêu, mà đưa cho mình những cái phương pháp rất thật để chúng ta làm sao chúng ta có được cái an vui ngay trong cái đời sống hiện tại này. Đó là sự vi diệu. Và không thể nghĩ bàn, chỉ có ai nhập được cái đó, thấm được cái đó mới hiểu thôi. Thôi hôm nay trong cái buổi chia sẻ này, Pháp Hòa xin được chia sẻ với đại chúng một bài kinh ngắn do Đức Phật nói, và Đức Phật chỉ cho chúng ta 6 cái pháp tăng trưởng cái niềm an vui, hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình. Khi nào mình có tu là gia đình mình có an. Bản thân mình an xong rồi, mình mang cái niềm an đó về cho gia đình. Kính chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. A Di Đà Phật. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Hỏi tình yêu bắt đầu từ đâu? Tôi thầm nói tình yêu bắt đầu từ mẹ. Từ thuở năm nôi ngọt ngào lời ru khe khẽ. Năm tháng dài theo dấu bước con đi. Có người hỏi tôi trái tim là gì? Trái tim mẹ nhân hậu nhất trên đời. Tình thương cho đi mà âm thầm chôn giấu, tần tảo suốt đời nuôi con lớn nên người. Lòng mẹ bao la như biển đông, ôm trọn đời con dù nắng mưa sớm tối, mộng đêm dài hun hút nhớ mong. thành vô nghĩa. Em và tôi cá trần vàng ngôn ngữ dùng xuống thiên thu. Mong mẹ vô cùng. Hỏi tôi trái tim là gì? Trái tim mẹ nhân hậu nhất trên đời, tình thương cho đi mà âm thầm chôn giấu, tần tảo suốt đời nuôi con lớn nên lòng mẹ bao la như biển đông, ôm trọn đời con.